là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Huyện Lục Yên dự kiến sẽ mở rộng vùng nguyên liệu măng mai lên 1.000 hecta.
Tỉnh Yên Bái vượt mục tiêu đón khách du lịch trong năm 2023.
Lễ Vu Lan nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam đang ngày càng được phát huy với những ý nghĩa sâu sắc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 8, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái và Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội thảo góp ý và dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội thảo. Dự hội thảo còn có đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, những năm qua việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến rõ nét, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã có trên 79.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm trên 19% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chiếm 68,35%, đứng thứ 3 trong khu vực Tây Bắc. Gần 25.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cao nhất khu vực Tây Bắc. Có 46.436 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 13,08%. Số người tham gia bảo hiểm đạt tỷ lệ bao phủ 88,59%. Các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được giải quyết kịp thời, đúng đủ theo quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã giải quyết chế độ cho trên 180.000 lượt người với tổng số tiền chi trả gần 7.900 tỷ đồng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy mong muốn với sự tham gia đầy đủ trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu đại diện cho các ban ngành trung ương và các địa phương, hội thảo sẽ tham góp được nhiều ý kiến quan trọng cho các cơ quan của Quốc hội tiếp tục hoàn thiện Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, bảo đảm đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi gồm 9 chương, 136 điều, tập trung vào các nhóm chính sách lớn đã được Chính phủ, Quốc hội thông qua với nhiều nội dung quan trọng, gồm xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt, mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội, lương hưu bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Bổ sung nội dung quy định quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội, đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững hiệu quả. Tại hội thảo, các ý kiến đã tập trung góp ý sửa đổi bổ sung về các vấn đề liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động, như quyền được bảo đảm an sinh xã hội, quyền con người, tính hợp hiến của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội và quyền trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân đối với bảo hiểm xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, đăng ký tham gia và quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó góp phần để dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ và có tính khả thi cao.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng quà đồng chí Đỗ Khắc Cương, đồng chí Hoàng Thương Lượng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại các gia đình đến thăm thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và thông tin nhanh với các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh kết quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt là công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 8 tháng năm 2023. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ xảy ra tại huyện Mù Căng Chải đầu tháng 8 vừa qua. Trong đó, tỉnh đã tập trung cao độ giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn các đồng chí, nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Triệu Tiến Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cảm ơn với những công lao đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Triệu Tiến Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quá trình công tác. Những đóng góp đó đã góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Ngô Thị Trinh và đồng chí Bùi Hữu Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trân trọng với những đóng góp cống hiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh trong quá trình công tác, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm theo dõi và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Tới thăm và tặng quà đồng chí Lê Huy Hợp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm, động viên sức khỏe, đồng thời thông tin nhanh về kết quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt là một số thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn khẳng định có được kết quả này là nhờ có sự đóng góp công sức trí tuệ của các đồng chí, nguyên là lãnh đạo tỉnh trong thời gian công tác cũng như khi đã về nghỉ chế độ. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Lê Huy Hợp tiếp tục phát huy tinh thần mẫu mực, nêu gương sáng cho con cháu học tập noi theo, tích cực đóng góp trí tuệ và những kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Huy Hợp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chúc tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục có nhiều quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Khánh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại đây, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông báo nhanh kết quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là công tác thu hút đầu tư, thực hiện các dự án chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và gia đình tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ, giúp cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội.
Huyện Lục Yên có 600 hecta tre mang mai, sản lượng hàng năm đạt khoảng 12.000 tấn, giá trị trên 60 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2023-2025, huyện dự kiến tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu tập trung đạt trên 1.000 hecta. Sản phẩm mang mai Lục Yên đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp quyền sở hữu nhãn hiệu chứng nhận, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao. Từ những đặc điểm sinh thái của cây tre mai, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên đã triển khai xây dựng dự án phát triển sản xuất tre mai lấy măng liên kết theo chuỗi giá trị. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm phát triển nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu măng mai Lục Yên hiện có và tiếp tục mở rộng diện tích nhằm đảm bảo cho sản xuất phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Việc thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân tham gia thực hiện trồng tre mai, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Yên Bái là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế trong phát triển du lịch. Thời gian qua, ngành du lịch Yên Bái đã có nhiều khởi sắc, lan tỏa nhiều dấu ấn rực rỡ sắc màu Tây Bắc trong lòng du khách. Nhờ đó, 8 tháng qua toàn tỉnh đón 1,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 22,8% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 58.625 người, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Hiện tỉnh Yên Bái đã và đang tập trung khai thác những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa truyền thống. Tỉnh đã tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo do du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm, du lịch văn hóa tâm linh. Năm 2023, Yên Bái phấn đấu đón hơn 1,1 triệu lượt khách, nhưng con số này đã vượt kế hoạch đề ra. Điều này cho thấy Yên Bái đang ngày càng trở thành điểm đến của nhiều du khách, trong đó có khách quốc tế.
Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, trên 100 vận động viên đến từ 20 xã thị trấn của huyện Yên Bình sẽ tham gia giải đua thuyền nan truyền thống các dân tộc thiểu số vùng Hồ Thác Bà. Theo đó, giải sẽ chính thức diễn ra vào ngày 1 tháng 9 tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà, Bến Ruby, km 13, thị trấn Yên Bình, với các nội dung đôi nam đôi nữ, đôi nam nữ, không phân biệt lứa tuổi. Các vận động viên là người dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Giao, Cao Lan hiện đang sinh sống làm việc và công tác trên địa bàn huyện Yên Bình. Mỗi xã thị trấn sẽ thành lập đội tuyển đua thuyền nan tham dự giải, gồm một đôi nam, một đôi nữ, một đôi nam nữ. Các vận động viên có thể đăng ký tham gia hai nội dung thi đấu. Giải đua thuyền nan truyền thống là dịp để huyện Yên Bình giới thiệu quảng bá con người, văn hóa và du lịch vùng Hồ Thác Bà. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, với không khí trong lành, cảnh sắc tuyệt đẹp cùng nhiều hoạt động sự kiện đa dạng hấp dẫn tại các khu điểm du lịch trải nghiệm, đặc biệt là sự thân thiện mến khách của người dân, với những nét văn hóa đặc sắc, món ăn ẩm thực độc đáo riêng có, Văn Yên đã và đang và sẽ là lựa chọn cho du khách trong các kỳ nghỉ lễ. Đến với huyện Văn Yên, ngoài việc du khách lựa chọn du lịch trải nghiệm tại khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu thì thác Khe Cam ở thôn Lạng Quạnh, xã Ngòi A cũng là một điểm mới hấp dẫn, thú vị. Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay với chủ đề thác Khe Cam mùa nước đổ, khi du khách đến đây sẽ được khám phá, ngắm nhìn và đắm mình trong dòng thác nước tự nhiên với vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hít thở không khí trong lành của núi xanh hùng vĩ. Không những thế, du khách đến với điểm du lịch thác Khe Cam còn được hòa mình vào những làn điệu múa hát mang đậm đặc trưng riêng có của đồng bào dân tộc Giao, mộc mạc thân tình. Cùng với đó là được thưởng thức các món ăn ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng được chế biến theo đặc trưng văn hóa Giao. Chị Hoàng Thị Vĩnh, đội văn nghệ tổ hợp tác du lịch sinh thái cộng đồng Khe Cam, thôn Làng Quạch, xã Ngòi A, huyện Văn Yên nói:
khi du khách đến đây vào những cái ngày nghỉ thì ngoài cái việc thưởng thức những cảnh quan rừng núi và tắm mát thì chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ du khách những cái tiết mục văn nghệ đặc sắc mà đậm đà bản sắc dân tộc, và để cho du khách thì sẽ được tận hưởng với cái sự vui vẻ cũng như là sự thoải mái sảng khoái.
Là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với quần thể ruộng bậc thang thôn Khe Táu, khu vực suối nước nóng thuộc thôn Cao Sơn, thác nước Khe Ban, thác nước Khe Mạn. Một vài năm trở lại đây, dù giao thông đi lại chưa được thuận tiện, nhưng cũng đã có nhiều đoàn du khách đến với xã Phong Dụ Thượng để chiêm ngưỡng, khám phá và trải nghiệm cảnh đẹp nơi đây. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 12 tháng 9 này, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên sẽ tổ chức lễ hội truyền thống sắc màu văn hóa các dân tộc lần thứ nhất năm 2023 với nhiều hoạt động đặc sắc. Đó là cuộc thi trình diễn trang phục các dân tộc của các thiếu nữ đến từ 8 thôn trong xã. Và điểm nhấn của lễ hội chính là hội thi ẩm thực với những món ăn mang đặc trưng riêng về văn hóa và con người địa phương. Để ngày hội tạo được ấn tượng, mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị, hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội đã và đang được tiến hành một cách chu đáo. Ông Lương Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên nói:
trước hết thì chúng tôi đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cùng vào cuộc để chuẩn bị cho cái công tác chuẩn bị tổ chức cái lễ hội. Thứ hai nữa thì chỉ đạo xuống các thôn bản để tổ chức vệ sinh môi trường, làm sạch các cái đường làng ngõ xóm và đặc biệt là các cái điểm du lịch.
Để du khách có một kỳ nghỉ đầy ấn tượng trên vùng đất Cao Sơn Ngọc Quế Văn Yên, các địa phương có điểm du lịch với nhiều cảnh đẹp núi non kỳ vĩ, nhiều hang động, suối ngàn, thác nước, rừng nguyên sinh, những địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, đã tích cực chuẩn bị nhằm tạo cho khách du lịch những trải nghiệm lý thú, ấn tượng và an toàn với việc vệ sinh môi trường, chuẩn bị các sản vật quý, đặc sản của địa phương để bày bán. Các hợp tác xã du lịch trên địa bàn chuẩn bị đủ nơi ăn nghỉ cho du khách khi có nhu cầu dừng chân tại địa phương, đồng thời đảm bảo tốt về an ninh trật tự để du khách thỏa sức khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, cũng như thỏa sức thưởng thức các làn điệu dân ca dân vũ, các món ăn đặc sắc, độc đáo riêng có của các dân tộc ở Văn Yên. Anh Phạm Tiến Thịnh, Hợp tác xã Dược liệu và Du lịch Nà Hầu, huyện Văn Yên nói:
du khách cũng đã đăng ký theo những cái tour, cái lịch cụ thể, thì Hợp tác xã Dược liệu và Du lịch Nà Hầu Xanh chúng tôi cũng đã chuẩn bị về những cái trang thiết bị, rồi những cái phòng ốc, phòng khang trang, sạch sẽ, và xây dựng những cái tuyến, những cái tour mà được cho phép để đưa du khách đến để tham quan.
Dịp nghỉ lễ chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, huyện Văn Yên sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc như tổ chức lễ hội truyền thống sắc màu văn hóa tại xã Phong Dụ Thượng, hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tại trung tâm huyện, ra mắt mô hình gian hàng không đồng cùng nhiều hoạt động đặc sắc khác nhằm tạo điểm nhấn cho kỳ nghỉ lễ năm nay, đồng thời tăng cường giới thiệu quảng bá điểm đến, sản phẩm trải nghiệm du lịch đa dạng, an toàn hấp dẫn. Cùng với đó, huyện đã củng cố chất lượng xây dựng các sản phẩm, du lịch tại các vùng du lịch trọng điểm như vùng du lịch thiên nhiên Nà Hầu, du lịch nghỉ dưỡng Đại Phú An, du lịch trải nghiệm tại các xã Yên Hợp, Quang Minh, Phong Dụ Thượng, Ngòi A. Ông Hà Trung Kiên, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Văn Yên nói:
Đối với các cái khu hoạt động bề nổi để thu khách du lịch thì hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo đối với khu vực trung tâm huyện thì đã giao cho trung tâm truyền thông văn hóa là tổ chức cái hội thi thể thao các dân tộc thiểu số. Đây là lần đầu tiên huyện Văn Yên tổ chức để mục đích là để bảo tồn và tìm ra các cái môn thể thao để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển du lịch trong năm tới, cũng như là thu hút các cái du khách cũng như là bà con nhân dân về với huyện Văn Yên trong thời gian nghỉ lễ. Đối với cấp xã thì hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo Ủy ban nhân xã Phong Thủ Thượng tổ chức ngày hội sắc màu văn hóa các dân tộc của xã Phong Thủ Thượng là thứ nhất. Đây có thể nói là sẽ thành sự kiện thường năm đối với xã Phong Thủ Thượng để thu hút khách về với xã. Đối với các địa điểm khác như đền Đông Cuông và các di tích đền Đông Cuông, đền Trường Sơn và các di tích khác thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên các cái hoạt động mở cửa để đón du khách đến hành hương chiêm bái.
Văn Yên, một điểm đến an toàn, hấp dẫn và ấn tượng. Với không khí trong lành, cảnh sắc tuyệt đẹp cùng nhiều hoạt động sự kiện đa dạng hấp dẫn tại các khu điểm du lịch trải nghiệm, đặc biệt là sự thân thiện mến khách của người dân với những nét văn hóa đặc sắc, món ăn ẩm thực độc đáo riêng có, đã và đang và sẽ là lựa chọn cho du khách trong các nghỉ lễ, nhất là kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này.
Thưa quý vị và các bạn, ngày rằm tháng 7 âm lịch là một trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo với ý nghĩa báo hiếu cha mẹ. Vào những ngày này, đông đảo người dân Yên Bái lại hướng về nguồn cội với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Cùng với nghi lễ thiêng liêng của Phật giáo thì lễ Vu Lan ngày nay đã trở thành một nét đẹp văn hóa, tâm linh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày lễ Vu Lan, bà Phạm Thị Tính ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái lại đến chùa Tùng Lâm, Ngọc Am để thắp nén hương thơm, tưởng nhớ đến ông bà, bố mẹ đã khuất. Trong không khí thiêng liêng chốn cửa chùa, bà Tính không giấu được xúc động bồi hồi. Đây cũng là khoảng thời gian sâu lắng nhắc nhở bà luôn phải sống có ích, xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ. Bà Tính chia sẻ.
Tất cả coi như là mọi người đều đến đây để mà coi như là làm lễ cho những cái người thân ở trong gia đình nhà mình đã mất đi. Đấy, thì để coi như là mọi người coi như là đều là hướng về cái lễ Vu Lan như này.
Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo được xuất phát từ sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên Đại Hiếu đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Từ đó đến nay, cứ vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, dù là ai làm gì ở đâu, đều đến chùa tham dự lễ Vu Lan báo hiếu, thắp hương cầu nguyện cho cha mẹ được siêu độ, còn những người đang sống được an lành, hạnh phúc. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Thứ nhất là tu tại gia, tự rồi là trong cái tâm mình thôi, là mình cũng sống như thế nào đấy để cho con cái nó noi theo. Thế rồi là hàng tháng thì rằm hoặc mùng 1 thì có điều kiện thì chúng tôi lên chùa, thì nói chung là cũng lên để thăm các cụ, rồi là cúng ở chùa này.
Với tấm lòng biết ơn, tri ân công đức sinh thành của cha mẹ trong những ngày lễ Vu Lan báo hiếu này, chị Phạm Thị Thu Lan ở tổ 7 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã lên chùa cầu bình an cho bố mẹ và cả gia đình, chị Lan nói.
Hôm nay là mình rất là vui và phấn khởi khi mình được đến chùa Tùng Lâm Ngọc An của thành phố Yên Bái. Mình đến cầu siêu cho ông bà thất tổ cửu huyền. Mình rất là phấn khởi. Và mình là cha mẹ mình vẫn còn, những ngày này thì mình cũng mang tấm lòng báo hiếu đến ông bà nội ngoại hai bên và cha mẹ mình còn sống và mong cho mọi người được sống lâu mãi với mình.
Để đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử và người dân trong và ngoài tỉnh đến dâng hương tham dự đại lễ Vu Lan, các nhà chùa cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, trang hoàng khuôn viên, treo cờ hoa rực rỡ. Trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu có rất nhiều nghi thức mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên trong các nghi thức ấy thì bông hồng cài áo là một nghi thức linh thiêng và xúc động nhất. Theo đó những người còn cha còn mẹ may mắn được cài lên ngực bông hồng màu đỏ. Những ai chỉ còn cha hoặc mẹ sẽ cài lên ngực bông hoa màu hồng. Với những người không còn cha mẹ sẽ cài lên ngực bông hồng màu trắng như một sự tưởng nhớ tri ân. Nghi thức này cũng nhắc nhở mỗi người về lòng hiếu thảo và tình người, đặc biệt là với những người còn cha còn mẹ. Lễ Vu Lan cũng là dịp để nhắc nhở mỗi người con phải trân trọng những gì mình đang có, luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ để làm những việc hiếu nghĩa, đáp đền tình cảm công lao to lớn của đấng sinh thành. Bà Lê Thị Vân, một người dân ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi hôm nay lên chùa lễ Phật tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành ra mình và đền ơn đáp nghĩa cha mẹ, thì là nghĩ đến tổ tiên, nghĩ đến dòng tộc cội nguồn của mình để tri ân Tam Bảo, tri ân các người đã có công với lại đất nước. Tôi cũng nghĩ là dân dạy các cháu là phải nghĩ đến dòng tộc và cội nguồn của mình, những người sinh ra và những người là nguồn gốc, phải có nguồn với đến có gốc, có nguồn rồi mới có mình.
Bên cạnh ý nghĩa báo hiếu, công đức sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, đại lễ Vu Lan còn là dịp để nhắc nhớ tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước. Ngày nay, lễ Vu Lan đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt, làm lành mạnh đạo đức xã hội, thực hiện tốt hơn phương châm, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã có cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và các nhà lãnh đạo khác để thảo luận về mối quan hệ thương mại và các mối quan ngại về an ninh quốc gia. Tại cuộc gặp, bà Raimondo khẳng định một số giám đốc điều hành các công ty người Mỹ lo ngại về những hạn chế thương mại của Trung Quốc. Người đứng đầu Bộ Thương mại Mỹ cũng nhấn mạnh Washington đang tìm cách duy trì mối quan hệ thương mại trị giá 700 tỷ đô la với Bắc Kinh. Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ hy vọng hai nước có thể cùng làm việc theo một hướng mà ông mong muốn Washington có các hành động cụ thể để cải thiện quan hệ. Tuy nhiên, bà Raimondo tái khẳng định sẽ không đàm phán về các vấn đề an ninh quốc gia và đảm bảo rằng các công ty Mỹ sẽ phải được đối xử công bằng.
Ngày 29 tháng 8, một tòa án cấp cao tại Pakistan đã hoãn thi hành án 3 năm tù vì tội hối lộ đối với cựu Thủ tướng Imran Khan. Ông Imran Khan bị giam giữ từ ngày 5 tháng 8 sau khi bị tòa kết án 3 năm tù giam về tội danh bán các quà tặng nhà nước một cách trái phép trong nhiệm kỳ từ năm 2018 đến 2022. Tuy nhiên, ông đã phủ nhận cáo buộc và nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Ông Imran Khan bị kết tội trong bối cảnh Pakistan chuẩn bị tổ chức bầu cử quốc gia trong vài tháng tới, và Ủy ban bầu cử nước này cũng đã cấm ông tham gia tranh cử trong 5 năm. Nhóm luật sư đại diện cũng nêu rõ quyết định của tòa án cấp cao cho phép ông Khan được bảo lãnh tại ngoại, nhưng cũng lo ngại vị cựu thủ tướng 70 tuổi này có thể bị bắt giữ trở lại vì liên quan đến hơn 200 vụ kiện khác kể từ khi ông rời nhiệm sở vào tháng 4 năm 2022.
Ngày 29 tháng 8, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Grandi đã kêu gọi huy động 1 tỷ đô la để hỗ trợ những người hồi hương và người tị nạn Sudan chạy sang các nước láng giềng do ảnh hưởng của xung đột. Ông Grandi cho rằng trong 4 tháng còn lại của năm 2023, cơ quan này cần thêm 1 tỷ đô để mở rộng tất cả các chương trình ứng phó. Người đứng đầu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết dòng người tị nạn và người trở về từ Sudan đang gây ra những lo ngại nghiêm trọng, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm nếu không tìm ra các biện pháp liên quan đến việc vận chuyển và cung cấp thực phẩm. Số liệu mới nhất của Tổ chức Di cư Quốc tế cho thấy cuộc xung đột ở Sudan đã khiến gần 3 triệu người phải đi sơ tán trong 5 tháng qua, với gần 700.000 người đang tìm kiếm sự an toàn ở các quốc gia láng giềng.
Mới đây, các bác sĩ đã phát hiện giun ký sinh còn sống trong não của một phụ nữ ở Australia. Đây là trường hợp đầu tiên phát hiện giun sống trong não người. Bệnh nhân ban đầu được đưa vào bệnh viện địa phương vào cuối tháng 1 năm 2021 sau khi bị đau bụng và tiêu chảy trong 3 tuần, sau đó là ho khan liên tục, sốt và đổ mồ hôi ban đêm. Vài tháng sau, các triệu chứng của bà phát triển thành chứng hay quên và trầm cảm. Bác sĩ Harry Bandy cho biết tất cả ekip mổ không ai tin được đó là một con giun còn sống. Theo thông cáo báo chí của Đại học Quốc gia Australia và Bệnh viện Canberra, các xét nghiệm phân tử xác nhận đó là một loại giun tròn thường được tìm thấy ở loài chăn.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu thuộc vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh, Tottenham đã gây thất vọng khi dừng bước trước Fulham. Fulham là những người vừa lên dẫn trước ở phút thứ 19 khi trung vệ Van der Ven của Tottenham đá phản lưới nhà. Sang hiệp 2, đội khách có bàn san bằng tỷ số nhờ pha lập công của Richarlison. Trong loạt luân lưu đầy may rủi, Fulham đã giành thắng lợi 5-3 để tiến vào vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, còn Tottenham bị loại. Nhờ sự xuất sắc của chân sút Mauro Icardi, Galatasaray đã đánh bại Molder với tỷ số 2-1 ở lượt về vòng play-off Champions League 2023-2024. Với chiến thắng chung cuộc 5-3 sau hai lượt đấu, Galatasaray chính thức có suất dự vòng bảng. Với lợi thế sân nhà và sự tự tin, Galatasaray đã khiến cho Molder gặp khó khăn khi vừa lên dẫn 1-0 chỉ sau 7 phút bóng lăn bằng bàn thắng của tiền đạo Mauro Icardi. Dù dẫn trước nhưng Galatasaray chủ quan và phung phí cơ hội, để rồi vào phút thứ 66, Hestak quân bình tỷ số 1-1 cho Munder. Quyết tâm làm nên điều bất ngờ, Munder ra sức tràn lên trong 20 phút cuối, nhưng sự nóng vội khiến họ không thành công. Trái lại, Galatasaray lại có bàn thắng ở phút thứ 90+3 sau va đá phạt đổi hướng của Angelino. Galatasaray thắng với tổng tỷ số 5-3 và trở lại vòng bảng Champions League sau thời gian vắng mặt. Chuyển sang thông tin về quần vợt, Novak Djokovic đã giành chiến thắng trước Alexandre Muller với tỷ số 6-0, 6-2, 6-3 ở vòng 1 US Open 2023. Tay vợt người Serbia đã đủ điểm trở lại ngôi vị số 1 thế giới. Djokovic không gặp nhiều khó khăn ở trận đấu ra quân tại US Open 2023 khi anh đối mặt với tay vợt hạng 84 ATP Muller. Với lối chơi áp đảo, Djokovic dễ dàng thắng set 1 với tỷ số 6-1. Muller mất 3 break trong set 2 và dù đòi lại được một nửa game nhưng anh vẫn để Djokovic thắng nhanh 6-2. Bước sang set 3, Djokovic vẫn duy trì được khả năng quản lý tốt các game giao bóng và chiến thắng với tỷ số 6-3, qua đó khép lại trận ra quân sau 1 giờ 34 phút. Một vụ va chạm kinh hoàng đã xảy ra ở chặng thứ tư cuộc đua mô tô Carcavel ở Brazil khiến hai tay đua tử nạn. Theo thông báo từ ban tổ chức, hai tay đua là Verissimo và Andre Virisco đã qua đời sau vụ tai nạn kinh hoàng ở chặng thứ tư cuộc đua Carcavel diễn ra ở Brazil. Ở góc cua đầu tiên, tay đua 42 tuổi, Cardoso đã mất lái và ngã xuống đường. Sau đó anh đã đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho các tay đua khác tránh mình. Dù vậy, anh vẫn bị Rocho đâm trực tiếp. Hai tay đua được đưa tới bệnh viện nhưng đều không qua khỏi. Tai nạn kinh hoàng này thực sự là cú sốc với làng đua mô tô thế giới. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2023. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.